kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ đến bài số 42 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Trong nhiều tháng qua, chúng ta đã cùng nhau học hỏi những nguyên tắc về ơn thần hữu của Chúa điều động và chi phối đời sống của Joseph, của cha là Gia-cốp và đời sống của 10 người anh. Lẽ thật màu nhiệm về quyền năng của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, sự chủ động của Chúa trên từng chi tiết của cuộc đời đem đến cho chúng ta nhiều sự an ủi, vững lòng và hy vọng để đối diện với những lên xuống, quanh quẹo, xoay chuyển của đời sống mình. Chúng ta có thể sống mạnh mẽ trong đức tin và học biết thêm về lẽ thật ơn thần hữu của Chúa trong lời Kinh Thánh. Hôm nay, chúng ta đến bài học Quyền Chúa trên đời sống trong sách Sáng Thế Ký đoạn 50. Đây là đoạn cuối cùng của sách Sáng Thế Ký và chúng ta cũng đã đến bài cuối của loạt bài Ân Thần Hữu sống trong tay Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu phần 1 của bài học Quyền Chúa trên đời sống để chiêm ngưỡng quyền năng vĩ đại và sự khôn ngoan không dò được của Chúa làm việc trong đời sống của những ai yêu mến Ngài. Như thường lệ, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ có trước hết là tiết mục giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh thực tiễn đem vào đời sống cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 50 để cùng theo dõi bài học hôm nay Quyền Chúa trên đời sống phần 1.
Xin mời anh chị em cùng dở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 50. Có lẽ rất dễ dàng để tóm tắt lại con đường mà chúng ta đã học, đó là về ân thần hữu của Chúa, tay trong tay Chúa dẫn dìu chúng ta đi. Nhưng mà câu hỏi rằng để làm gì? Cũng trả lời là để cuối cùng trong cõi đời đời đó chúng ta cùng ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa và sống cho sự vinh hiển Ngài. Rất là đơn giản ở trong chỗ đó, nhưng chúng ta muốn nối kết hôm nay về quyền của Chúa trong đời sống, hay là chỗ của Chúa trong đời sống, nơi mà Chúa dẫn chúng ta đi trong tay của Ngài, trong ân thần hữu. Chúng ta đến phần cuối của sách Sáng Thế Ký, cũng như phần cuối của loạt bài Ân Thần Hữu trong tay Chúa. Tôi sẽ đọc từ câu số 15 cho tới câu 21, nhưng mà chúng ta sẽ trở lại để coi qua cả đoạn. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, trước khi qua đời, cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống trước chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho sự cứu sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh, lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Là Chúa xin lấy lời êm dịu phán cùng lòng của chúng con, và cho chúng con hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Chúng ta tới phần cuối của loạt bài này.
Có nhiều điều nữa chúng ta có thể học, nhưng mà tôi tin rằng anh chị em cũng đã thâu nhận được những bài học hay là những sự dạy dỗ của Chúa qua tiến trình mà chúng ta cùng đi với Joseph. Có không? Có học được gì không? Một số cũng có học được. Xoay qua người bên cạnh hỏi giùm tôi, có học được gì không? Nhiều thứ lắm để chúng ta có thể học, nhưng mà tôi tưởng hôm nay phần tổng kết tóm tắt lại nó cũng rất là giúp đỡ cho chúng ta. Tôi dùng câu quyền Chúa trên đời sống, dùng chữ mà Joseph nói trả lời cùng các anh trong câu số 19, các anh đừng sợ chi, tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Tôi há đứng trong quyền của Chúa hay sao? Khi ông nói câu đó thì ông nhận định Chúa là ai, Chúa có quyền nào trên đời sống của ông, quyền tể trị của Chúa như thế nào. Tóm tắt lại tất cả các bài học của ân thần hữu mà ông đã kinh nghiệm đi qua cũng như chúng ta đã đi qua. Cho nên tôi muốn dùng chữ đó để tóm tắt lại những cái phần bài học chính trong sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình. Nói về sống bởi đức tin trong ân thần hữu là điều mà chúng ta muốn nói hôm nay, thì có 3 phần mà chúng ta sẽ liệt kê tới. Tôi không có giờ ôn lại tất cả những bài học mà chúng ta đã đi qua. Tôi rất muốn ôn lại, nhưng mà hãy tôi ôn lại thì phải cần 16 tuần nữa. Cho nên tôi chỉ nói một vài chỗ, mà khi nói một vài chỗ có lẽ một số chúng ta có thể nhớ được. Nhưng mà trước hết đó, thì chúng ta muốn nói rằng sống bởi đức tin trong ân thần hữu, tức là Chúa hướng dẫn, Chúa có cái chỗ, Chúa có cái quyền, và chúng ta sống nối kết với đức tin thì sống như thế nào, sống đáp ứng như thế nào một cách tổng quát rõ ràng của đời sống. Thì đầu tiên hơn hết là giao phó cho Chúa thứ tự của đời sống, thứ tự ưu tiên của đời sống. Giao phó cho Chúa thứ tự ưu tiên của đời sống, tin cậy trong Chúa, quyền chủ động trong mọi sự. Phần này chúng ta sẽ trở lại phần cuối của đoạn 49, đoạn 50 nói về khi Gia-cốp qua đời, sự trối trăng của ông và sự chôn cất của ông nó dẫn chúng ta thấy được thứ tự ưu tiên của đời sống ra sao. Rồi thứ hai là chúng ta giao phó cho Chúa đau thương của đời sống. Chúng ta giao phó cho Chúa đau thương của đời sống ra từ câu mà nói rằng các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Và trong đời sống của chúng ta khi theo Chúa có những chỗ đau thương, có những chỗ rất là khó khăn, nhưng mà hiểu biết ở trong ân sủng của Chúa đó là giao phó cho Chúa mọi đau thương đó, tin cậy Chúa là lý do cho tất cả sự tốt lành của đời sống chúng ta. Rồi thứ ba là chúng ta sống bởi đức tin trong ân thần hữu là giao phó cho Chúa kết quả của đời sống. Chúng ta giao phó cho Chúa thứ tự ưu tiên của đời sống, tin cậy Chúa trong quyền chủ động mọi sự trong đời sống chúng ta. Chúng ta giao phó cho Chúa những đau thương khó khăn trong đời sống, bởi vì chúng ta tin cậy rằng Chúa là lý do cho mọi sự tốt lành xảy ra trong đời sống chúng ta. Rồi chúng ta giao phó cho Chúa kết quả của đời sống, tin cậy nơi Chúa là lời hứa tương lai. Ở đó trong phần cuối từ câu 22 trở đi nói về kết quả hay là tương lai mà Joseph đang nhìn tới trong khi ông đối diện sự chết. Nếu mà chúng ta nói về giao phó cho Chúa thì chúng ta thấy rõ ràng đó là chìa khóa của đời sống của Joseph. Chúng ta bắt đầu nhớ lại trong đời sống của Joseph thì ông ở trong một gia đình rất là khó khăn. Gia đình nhiều thương tâm trong đó, nghĩa là câu Kinh Thánh nói là các anh ghét người tới nỗi không nói chuyện được với người, không nói một lời lành nào được với người. 10 anh em lớn hơn mình không nói được một lời lành với mình, tức là sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn lắm. Nhưng mà ông ở trong đó với một giấc mộng hay là một chiều hướng tương lai mà Chúa đặt để cho ông. Chúa ban cho ông giấc mộng làm cho lòng của ông trở nên nơi mà Chúa gieo hạt giống của chương trình công việc của Chúa. Và ông nắm lấy sự ban cho đó và ông sống. Nhưng mà giấc mộng đó gọi là tan ra mây khói một cách rất là nhanh chóng. Khi các anh bán ông xuống Ai Cập, ông đi theo lệnh của cha thăm các anh. Các anh bỏ xuống cái hố tính giết cho mình, bỏ xuống hố nhưng mà rồi bán mình xuống Ai Cập. Điều mà mình học ngay đó là sống đúng theo Chúa, vâng phục theo Chúa không có hẳn là có kết quả rõ ràng liền hay là kết quả tốt lành liền. Mà chúng ta sẽ học ân thần hữu mà chúng ta đi theo bởi đức tin đó, nó khó hiểu lắm, nó nhiêu khê lắm, nó không có rõ ràng trực tiếp như là mình thường nghĩ, nhưng mà nó phải đi tới trong đức tin. Cho nên hoàn cảnh đó ông bị bán xuống dưới Ai Cập, nếu mà chúng ta nhớ, thì với Joseph, nơi nào mà Chúa đặt để ông thì ông chỉ biết một điều là ông tin Chúa ở nơi đó và ông sống trung tín nơi hoàn cảnh mà Chúa đặt ông. Nguyên tắc sống của Joseph rất là đặc biệt và rất là dễ hiểu và rất là dễ dàng áp dụng nếu mà chúng ta nói điều đó. Chỉ có phải đức tin và nhắm lấy đó là nơi nào Chúa đặt để. Mình không biết tại sao mình tới cái hoàn cảnh này và mình không biết cái hoàn cảnh này sẽ dẫn đi đâu. Nhưng mà nơi nào Chúa đặt để mình sống với Chúa, mình sống hết lòng, mình sống trung tín. Như vậy thôi. Và Chúa dùng con đường đó dẫn ông đi bất cứ chỗ nào mà Chúa cần. Cho nên mình nói là kết quả nơi được trồng là như vậy. Nhưng mà kết quả nơi được trồng nó cũng khó hiểu lắm, là mình trung tín thì có lớn lên, giống như là Joseph được lớn lên ở trong 10 năm nô lệ ở nhà Potiphar, được tăng trưởng lên trở thành người quản gia đó. Thì mình thấy như vậy là rõ ràng Chúa ban phước hạnh cái gì. Nhưng mà cái bước tới thì Chúa lấy hết. Cái bước tới Chúa dẹp hết, Chúa bắt bỏ lại trong tù. Sau khi mà bị vợ Phô-ti-pha cám dỗ, rồi bị oan ức, rồi bây giờ bỏ hết lại trong tù. Tức là mình hiểu một điều nữa đó, là ân thần hữu không có đi con đường thẳng như mình đo lường, hay là cái chuyện là mình làm một có một, mình gây dựng chuyện này thì có kết quả chuyện kia. Có ở trong một phương diện nào đó, nhưng mà không hoàn toàn sẽ xảy ra như mà mình mong ước. Cho nên Joseph bị ở trong tù. Rồi ở trong tù thì lại áp dụng cái nguyên tắc đó, là ở trong tù sống hết sức cho Chúa, thì thấy cũng có cái kết quả tăng tiến thật. Tăng tiến lên và được người cai tù trọng dụng, rồi có cơ hội để giải mộng, tưởng là mở ra con đường cho mình, cũng không được gì. 2 năm nằm trong đó, không biết cái ngày tới là như thế nào. Mình nghe thì mình hiểu rồi, nhưng mà anh chị em hiểu rằng đây là cách sống trong ân thần hữu, cách sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Đó là mình không biết ngày mai ra sao, và mình không biết cái kết quả của sự trung tín của mình ra cái kết quả gì ngày mai. Có khi tốt, có khi xấu, mình không hiểu được. Mình chỉ biết rằng ngày hôm nay là ngày duy nhất mình có để sống tin nơi Chúa. Và đó là khóa mà tôi tưởng rất khó để mà áp dụng. Đó là khi chúng ta áp dụng là chúng ta phải biết rằng tôi làm cái này nó phải ra kết quả này. Tôi đi con đường này thì nó phải ra kết quả kia, thì tôi mới cộng lại được và nói rằng đây là đường phước hạnh. Con đường theo Chúa nó không vậy. Con đường Chúa chút nữa chúng ta sẽ thấy, nó sẽ thấy là nguyên cả con đường đi với Chúa với một mục đích đời đời cuối cùng mà Chúa đặt. Còn con đường đó Chúa muốn dẫn như thế nào thì chúng ta gieo mình ở trong đức tin để mà đi theo Chúa. Và đó là điều mà chúng ta cần học. Cho nên khi Joseph được đi con đường đó, cuối cùng đặt lên cái chỗ mà ông có thể được Chúa sử dụng. Nhưng mà phần bên kia Chúa không có quên 10 người anh của Joseph, anh chị em nhớ không? 22 năm họ sống giống như là để cái tội lỗi của mình trôi qua mà không có ảnh hưởng gì, không thấy Chúa phạt, không thấy Chúa làm cái gì hết trơn, phạm tội tày trời đó rồi không thấy chuyện gì xảy ra. Một lần nữa hiểu về vấn đề ân thần hữu là không phải là mình phạm tội là tự nhiên có kết quả liền. Có cái kết quả trong thời gian của nó, nhưng mà Chúa cũng sẽ làm điều đó. Cho nên Chúa trở lại với lại các người anh này, đòi hỏi họ đối diện với tội lỗi. Nhưng mà một điều là đối diện với tội lỗi để được thương xót. Chúa đòi hỏi họ đối diện với tội lỗi để được tha thứ, đối diện với tội lỗi để được làm nguyên lành trở lại. Lại ngược lại với ý của mình khi theo ân thần hữu là thế tôi làm sai Chúa đập, khi tôi làm gì đó thì Chúa kỷ luật. Đằng này Chúa sẽ đem ân điển của Chúa để mà nắm lấy chúng ta, dẫn chúng ta theo ân của Chúa. Rồi chúng ta thấy Gia-cốp, chúng ta học nhớ lại Gia-cốp. Ông là người được Chúa đặt để ở trong giao ước của cha ông mình, Abraham, Isaac và Gia-cốp, được ban cho lời hứa của chương trình đời đời của Chúa. Khi Joseph bị mất thì ông hoàn toàn bỏ hết mộng đó, hoàn toàn bị cắt đứt khỏi chương trình của Chúa, và ông đau lòng tới cái chỗ mà chúng ta nhớ không? Là ông thấy cái gì cũng ngược lại ông hết. Mấy đứa con làm gì cũng là để hại cho ông, Chúa cũng làm hại cho ông, không có cái gì trong đời sống mà có thể đi ra được. Chúa nắm ở nơi chỗ đau thương tan vỡ của Gia-cốp đó và dẫn ông trở lại để ông có thể nối kết với chuyện đời đời. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cuối cùng của cuộc đời ông không phải là cuộc đời toàn vẹn, cũng có tất cả thành đạt được gì, nhưng mà cuối cùng ông nối kết được vào cái chỗ mà mục đích mà Chúa dẫn cho ông. Điều mà chúng ta muốn thấy là nguyên tắc áp dụng về ân thần hữu khác với lại những cái thường xuyên chúng ta suy nghĩ. Vì công thức để chúng ta sống với Chúa đó đặt để ở nơi một phương diện mà tôi tạm gọi là trên căn bản công đức chứ không phải là của ân điển. Mặc dầu là theo Chúa, nhưng mà hễ mà con làm tốt đó, thì ân thần hữu Chúa sẽ hướng dẫn làm sao để có phước hạnh. Con làm xấu đó, thì ân thần hữu sẽ cuối cùng sẽ nắm lấy con và sẽ đòi hỏi sự trả giá đó. Và Chúa là đấng công bằng. Nhưng mà nếu như vậy đó thì Chúa chỉ là đấng phản ứng lại những chuyện mình làm. Ân thần hữu của Chúa là một ơn rất lớn. Chúa sẽ nắm con người tội lỗi của chúng ta trong chỗ không xứng đáng thất bại của chúng ta, dẫn chúng ta vào chương trình của Chúa trong con đường mà chúng ta sẽ không biết ngày mai như thế nào. Cuối cùng để tới một chỗ mà Chúa đặt để chúng ta trong chương trình đời đời của Ngài. Tôi muốn chúng ta thấy điều đó hôm nay. Bởi vì tôi sợ rằng sau khi mình học điều này đó thì mình sẽ nói rằng hễ con ngồi trong tù như Joseph mà con trung tín đó, thì con sẽ ra khỏi tù và con sẽ được làm thủ tướng Ai Cập. Mình ngồi trong tù rồi chết luôn trong tù rồi mình trách Chúa làm sao? Nhưng mà trong tù chết luôn trong tù vẫn là ân thần hữu. Tôi bệnh và tôi chết vì bệnh nó vẫn là ân thần hữu. Tôi bệnh và tôi được chữa lành vẫn là ân thần hữu. Chỉ có là tôi không biết là Chúa làm mục đích đó với tôi như thế nào. Tôi chỉ biết ngày hôm nay, trong chỗ của tôi đó, tôi đi với Chúa với đức tin. Và đó là điều mà chúng ta muốn thấy. Tôi hy vọng là tôi có thể chỉ ra được điều đó rõ ràng hơn cho anh chị em. Mình muốn bắt đầu sự suy nghĩ đó vào cuối cuộc đời của Gia-cốp. Và chữ mà chúng ta muốn nói là giao phó cho Chúa thứ tự đời sống, hay là tin cậy nơi Chúa cho thứ tự của đời sống. Trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 49, tôi đọc từ câu 29. Ở đây là Gia-cốp, người ra lệnh cho các con trai mà rằng cha sẽ về nơi tổ tông. Các con hãy chôn cha chung với tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ê-phron người Hê-tít, tức là hang đá trong đồng ruộng Mạc-bê-la ngang Mam-rê thuộc xứ Ca-na-an mà Abraham đã mua làm mộ địa với đồng ruộng của Ê-phron. Ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lea nữa. Các đồng ruộng cùng hang đá tại đó đã mua cho dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho con mình xong thì Gia-cốp để chân vào giường lại rồi tắt hơi được về cùng tổ tông mình. Có hai điều mà chúng ta sẽ học ở đây trong vấn đề giao phó thứ tự ưu tiên của đời sống. Thứ nhất là thứ tự của cõi đời đời. Và thứ hai là chương trình của Chúa trong ngày tháng. Thứ tự của cõi đời đời và chương trình của Chúa trong ngày tháng. Hai cái đó là hai cái điểm khác biệt nhau, nhưng mà nó là một và nó chủ động cái đời sống của những người theo Chúa. Từ từ tôi sẽ chỉ ra. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì Gia-cốp chết. Và khi Gia-cốp chết thì có hai điều mà ông nói. Ông nhắc lại hai điều là cha sẽ về nơi tổ tông. Và thứ hai là các con phải chôn cha ở nơi đây. Ông đưa ra hai phân biệt. Cái điểm ông muốn phân biệt đó là có một hoài bão hay là một đường hướng của tấm lòng tổng kết ở trong chữ là cha sẽ về nơi tổ tông. Rồi chỗ chôn cất đó, nó là một lời làm chứng hay là một chỗ đứng, chỗ mà ông nói rằng đây trong cuộc đời cha muốn được nhớ ở trong cái hoàn cảnh này. Thứ nhất là chúng ta muốn coi chữ về nơi tổ tông. Tiếng Việt mình dùng cái chữ đó thì thường thường mình cũng hay dễ hiểu là mình một cách nói bóng là ông này sắp chết, ông này sắp qua đời giống như về tổ tông. Nhưng mà chữ này dùng á, được phân biệt ra với cái chữ chôn cất. Ông nói là khi cha về với tổ tông thì các con hãy chôn cha ở nơi đây. Rồi khi trối mấy lời này cho các con mình xong thì tắt hơi được về cùng tổ tông mình. Ở trong câu về cùng tổ tông đó thì cũng được nói về Abraham, nếu mà chúng ta dở đoạn 25 câu số 8. Anh chị em cứ theo dõi từ từ sẽ thấy rõ hơn. Một số chúng ta sẽ thấy rõ hơn, một số thì đi vòng vòng hồi cũng biết là đang đi đâu. Nhưng mà câu về Abraham hưởng tọa được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và thỏa nguyện về đời mình tắt hơi được quy về nơi tổ tông. Và chúng ta hỏi quy về nơi tổ tông của Abraham là ai? Chưa giải thích, nhưng mà câu đó giúp cho chúng ta suy nghĩ. Đoạn 35 câu 28 tới 29 thì nói về Isaac thì cũng tương tự như vậy. Đoạn 35 câu 28 nói là Isaac hưởng thọ 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắc hơi được về cùng tổ phụ. Về cùng tổ tông, về nơi mà có một cộng đồng của dân sự Chúa hay là của đức tin mà sau khi chết thì được về. Thì chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta hiểu là bây giờ đó có phần mà đang muốn giải thích ở đây là cuộc đời chúng ta sau khi chết thì về nơi thiên đàng, hay là sau khi chết linh hồn chúng ta về một nơi. Nhưng mà câu nói là khi cha chết về nơi tổ tông đó, nó được tổng kết hay là được giải thích ở trong Hebrew đoạn 11 như thế này. Hebrew đoạn 11 câu 8 tới câu 10 thì đang nói về Abraham, Gia-cốp và Isaac, thì giải thích cho chúng ta về con đường hay là chiều hướng đức tin của họ. Thì câu 8 tới câu 10 giải thích cho chúng ta. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Tức là đang nói về cuộc đời của ông đi trong nơi mà Chúa gọi vào nơi đất hứa đó. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Gia-cốp là kẻ đồng kế tự một lời hứa với mình. Chú ý ở đây là nói rằng bởi đức tin ông đi theo cái chương trình của Chúa, và ông đi theo cái chương trình đó nơi mà đất đã hứa cho mình. Nhưng mà ngộ lắm là đi vào nơi cái đất đã hứa cho mình theo lời Chúa dạy bởi đức tin, nhưng mà như trên đất ngoại quốc, chỉ trong ở trong các trại mà thôi, và ngay cả con cái của mình là Isaac và Gia-cốp đồng kế tự một lời hứa cũng đi điều đó. Vì sao? Câu số 10. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Hai cái này để song song cho chúng ta một điều là như thế này, là cách sống của Abraham, Gia-cốp và Isaac là họ sống theo lời hứa, họ sống bởi đức tin. Họ sống trong cuộc đời này được giao phó cho họ theo lời hứa chương trình của Chúa, nhưng mà họ đi trong cuộc đời như là khách bộ hành, như là người ngoại quốc, người kiều ngụ trong xứ, ở giống như là ở trại. Nghĩa là đi trong chương trình của Chúa, sống hàng ngày theo cái chương trình của Chúa, nhưng mà có một sự đeo đuổi hay một cái giá trị hoàn toàn khác hơn, thì giá trị đó được định nghĩa rằng họ chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Tức là lòng của họ hay là sự đeo đuổi của họ không phải là chuyện đời này. Dầu chuyện đời này là cũng trong chương trình của Chúa và là điều Chúa làm và sự Chúa giao phó, nhưng mà sự nối kết căn bản của họ đó là họ nối kết với cõi đời đời. Sống trong đời này nhưng đeo đuổi cõi đời đời, nối kết với cõi đời đời. Tất cả những chủ động của chúng ta là ở nơi cõi đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Quyền Chúa trên đời sống. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Có những sự hiểu biết trong cuộc đời chỉ thấy được khi nhìn lại quá khứ. Có những kinh nghiệm chỉ trở thành rõ ràng khi tóc đã bạc và ngày tháng đã trôi qua mau. Có những giới hạn của con người mà tuổi trẻ không mường tượng được và không đối diện được cách toàn vẹn. Nhưng trẻ hay già, kinh nghiệm đời hay không, tiến trình đức tin có đến đâu thì có một nguyên tắc bất di bất dịch, có một sự tổng cộng cuối cùng cho tất cả mọi người. Cho nên, trong phần áp dụng hôm nay, xin quý vị thầm nguyện khi lắng nghe để nguyên tắc sống khôn ngoan theo Kinh Thánh trở thành thực hữu đối với chính mình.
Trong tiến trình học biết về ân thần hữu của Chúa làm việc trong đời sống, chúng ta nhận biết một điều, đó là chúng ta sẽ rất ít khi thấy được cách Chúa làm việc và rất ít khi hiểu được chi tiết của hoàn cảnh mà Chúa sắp đặt trong sự khôn ngoan của Ngài đụng tới đời sống của chúng ta. Cho nên nếu có thể thấy được là khi nhìn lại về quá khứ, nhìn lại những ngày đã qua, những bước đã kinh nghiệm. Vì có những điều, những sự hiểu biết trong cuộc đời này chỉ thấy được khi nhìn lại quá khứ, đo lường lại trong dĩ vãng. Có những kinh nghiệm chỉ trở thành rõ ràng và ý nghĩa khi tóc đã bạc và ngày tháng đã trôi qua mau. Chúng ta sống trong những giới hạn rất rõ rệt của con người, dầu trong thời gian, tương lai còn dài trước mặt và sức thanh xuân vẫn còn sôi bỏng, thì thường những giới hạn này ít là vấn đề quan trọng đối với tuổi trẻ. Lẽ thật ân thần hiệu là lẽ thật giúp cho chúng ta kiểm điểm lại quá khứ để mà đối diện với hiện tại trong sự trông cậy và nhìn vào tương lai với sự vững lòng, vì biết rằng đời sống của chúng ta ở trong tay Chúa. Nhưng vì biết rằng tất cả những chi tiết của đời sống của chúng ta nằm ở dưới sự tể trị của Chúa và Chúa sử dụng tùy ý của Ngài cho mục đích của Ngài, chúng ta phải sống với ý niệm rằng Chúa biết tất cả mọi chi tiết, Chúa thấy tất cả mọi chi tiết và Chúa chủ động trên đời sống của chúng ta dùng mọi chi tiết. Vua Salomon là người được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan vượt bậc và ông cũng là người được cơ hội sống khám phá rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Trong sách Truyền Đạo là sách dạy dỗ về nguyên tắc đo lường chân giá trị của đời sống. Vua Salomon kết thúc quyển sách như sau. Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 tới câu 14. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Đây là nguyên tắc tổng kết cách sống cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Cho nên trẻ hay già, kinh nghiệm đời sống hay không, tiến trình đức tin có đến đâu thì có một nguyên tắc bất di bất dịch. Có một sự tổng cộng cuối cùng cho tất cả mọi người và sự đo lường rất đơn giản. Đây là trọn phận sự của mỗi người. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Tất cả những chi tiết trong đời sống sẽ từ nơi đó mà ra. Những điều mình thấy được, hiểu được, hoặc là những điều mình không thấy, không hiểu, đều tóm tắt trong phương cách sống để đúng theo mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Và tóm tắt trở lại, đó là trọn phận sự của ngươi. Thêm hơn nữa, dầu Đức Chúa Trời sử dụng ngày tháng trong tay của Ngài, trách nhiệm sẽ vẫn đòi trên từng người sống trong đời sống cá nhân. Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, Salomon nói, đến nỗi các việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Đời sống Joseph đã làm trọn phận sự, vì trong mọi hoàn cảnh của đời sống của ông đều kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Và vì thế, Chúa đã có toàn quyền chủ động trên đời sống của ông, lèo lái ngày tháng của ông theo ý Ngài và mục đích lớn của Ngài. Chúa cũng đã chủ động trên đời sống của Jacob và 10 người anh của Joseph, nhưng vì mức độ kính sợ Chúa và sự vâng phục điều răn của Ngài có trình độ khác nhau, Cho nên sự hiệu quả của đời sống cho chương trình của Đức Chúa Trời cuối cùng cũng khác nhau, và phước hạnh kinh nghiệm của từng người trong đời sống cũng khác nhau. Cho nên như Salomon kết luận, đời sống kính sợ Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài là đời sống hữu hiệu hơn cả và phước hạnh hơn cả. Cho nên vì đời sống chúng ta có hạn, như các bài mà chúng ta đã học, một thời để sống và một thời để chết, chúng ta cần thi hành sự hiểu biết này ngay khi còn trẻ nhỏ, khi còn thanh xuân, khi còn có thì giờ và còn cơ hội. Dĩ nhiên không bao giờ là quá trễ để thay đổi và làm cho đúng, nhưng như Joseph đã bắt đầu nguyên tắc kính sợ và vâng phục này rất sớm trong cuộc đời của ông, và vì thế cuộc đời của ông cộng lại thành một giá trị lớn lao cho Chúa và cho tất cả những người chung quanh, cho nên chúng ta cũng cần đi theo những bước chân này. Solomon tóm tắt sự hiểu biết này, áp dụng nguyên tắc kính sợ Chúa, sống trong ơn thần hữu của Chúa khi còn thanh xuân. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ say cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mõn lần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, tiếng con gái hát đều hạ hơi, lại người ta sợ sệt mà lên cao, hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi lò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Trước khi ngày khó khăn của những ngày cuối cùng còn lại, trước khi đời bước vào cơn xế chiều, trước khi tay run rẩy và lưng còm xuống, trước khi răng rụng bớt đi và mắt làng không thấy rõ, và hai lỗ tai bị lãng không còn nghe được tiếng hát tiếng cười, trước khi thức dậy nửa đêm không ngủ lại được, trằn trọc đo lường giá trị của những ngày đã qua, trước khi nhìn vào tương lai trước mắt và hiểu một điều, thời gian cho mình không còn lâu nữa.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Như đã trình bày lúc đầu giờ phát thanh, chúng ta đã đi qua bài học cuối của loạt bài Ơn Thần Hữu, sống trong tay Chúa. Cho nên, nếu nhìn lại tiến trình học hỏi đã qua, nếu quý vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài Ân Thần Hữu, thì bây giờ là cơ hội để quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Đây là địa chỉ điện thư để quý vị liên lạc với chúng tôi: nguồn sóng 2001avong@yahoo.com, hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.